Chúa ở cùng anh chị em. Bà chỉ tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin dụ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 17 câu 11 đến câu 19. Chúng ta để ý cái bối cảnh địa lý mà Chúa Giêsu đang đi, đó là trên đường lên Jerusalem. Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Tức là Chúa ở từ miền Bắc đi vào thì phải đi qua cái miền Samari. Thì khi mà ra khỏi miền Bắc Galilê rồi thì đụng đến miền Trung, tức là Samari. Đó, thì ở cái khoảng biên giới đó, Chúa vào một làng thì có một người, 10 người phung hụi đón gặp người. Phung hụi hay là mình gọi là người cùi đó. Họ dừng lại đằng sau, đằng xa. Đó, chứ đương nhiên theo luật thì họ không được phép đến gần. Những người nào mắc bệnh phung hụi phải không được đến gần những người lành mạnh và sống riêng biệt. Nhất là sống riêng biệt ở nơi những hang động. Nếu họ đông người thì họ sống thành đoàn người một cho đỡ buồn. Trong những cái hang động ở trong sa mạc, trong hoang địa, trong núi non. Hay là họ sống thành cái nhóm theo cái khu riêng của họ. Bị tách biệt khỏi cái người đời. Thì họ đứng đằng xa và kêu lớn tiếng. Họ kêu gì thưa anh chị em? Lạy Thầy Giêsu, xin dụ lòng thương chúng tôi. Chúng ta thấy ở đây họ xin lòng thương xót. Chúng ta thấy cái lời xin của họ rất là tuyệt vời. Xin lòng thương xót, nhất là trong cái bối cảnh của cái việc sùng kính lòng thương xót trong giáo hội của chúng ta hiện nay. Chúng ta thấy cái chữ lạy Thầy Giêsu xin dụ lòng thương xót, nó vang lên trong chúng ta cái gì đó rất là tuyệt vời, thưa anh chị em. Như là cái câu cầu nguyện tuyệt vời nhất. Trong khi đó họ bị phung hủi, tức là bị phong cùi, mà lại họ xin lòng thương xót. Đương nhiên ngầm ý là xin thương xót có nghĩa là xin chữa lành chúng tôi. Nhưng mà họ lại không nói là xin chữa lành trực tiếp. Họ chỉ nói là xin dụ lòng thương xót. Thay vì nói xin chữa lành chúng tôi, họ xin lòng thương xót. Thưa anh chị em, cái xin đó mới là tuyệt vời, cái xin đó mới là chính đáng. Cho nên khi chúng ta xin một điều gì, trước tiên xin lòng thương xót Chúa, xin cho nghiệm được lòng thương xót hay là tình yêu của Chúa, thì cái ơn chữa lành, cái sự chữa lành nó sẽ đến sau. Nó là một cái logic sẽ đến sau. Cho nên chúng ta nhìn bắt chước cái cách cầu nguyện của những người bị loại quá bên lề xã hội này, người bị mắc cái bệnh này, là lạy Thầy Giêsu, xin dụ lòng thương xót chúng tôi, xin dụ lòng thương xót con. Đó, thưa, đó là một cái ý thứ nhất muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta thấy. Thì Kế tiếp Chúa trả lời, Chúa đáp lại, hãy đi trình diện với các tư tế. Thưa anh chị em, thấy vô duyên, họ xin lòng thương xót, thì Chúa lại chỉ đi trình diện các tư tế, nghĩa là các linh mục ở trong Do Thái giáo thời bấy giờ. Chúng ta thấy cuộc đối thoại nó khó hiểu. Mười người phung hủi đi xin chữa lành mà lại xin cái công thức xin là xin lòng thương xót, xin dịu lòng thương xót. Rồi khi mà xin dịu lòng thương xót thì lại Chúa lại bảo là hãy đi trình diện với các tư tế. Đương nhiên diện nghĩa ra mà thấy, chúng ta thấy cái luật đó là họ xin được chữa lành thì Chúa bảo đi trình diện các tư tế, bởi vì thời bấy giờ chỉ có các tư tế mới khám xét và mới xác nhận rằng là người đó bị hủi hay không, để có quyền tham gia sinh hoạt đời sống tôn giáo trong cộng đồng hay không. Thời kỳ đó chỉ không có các nhà khoa học, có bác sĩ để mà chứng thực, mà là các tư tế. Chính vậy mà hãy đi trình diện các tư tế đi. Hàm ý là các ngươi được chữa lành rồi đó. Ta đồng ý chữa lành cho các ngươi rồi đó. Mà Chúa không nói như vậy. Chúa bảo đi trình diện các tư tế. Là họ hiểu ý là Chúa muốn chữa lành họ, và họ vâng nghe cái lời lệnh này, cái lệnh đi trình diện các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Chúng ta thấy cái hệ quả là như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta dừng lại một tí để coi cái mối liên hệ giữa cái lòng, cái việc xin dụ lòng thương xót với lại việc hãy đi trình diện với các tư tế. Họ xin Chúa dụ lòng thương xót họ, mà Chúa bảo đi hãy đi trình diện với các tư tế. Cái nghĩa bóng cao hơn mà nói, thưa anh chị em, là gì? Chỉ có các tư tế, hay là cái giới tư tế, hay là những việc làm của các tư tế, hay là nói chung trong cái ngôn ngữ Kitô giáo là các linh mục đó, là chỉ có các vị đó mới cử hành cái lòng thương xót. Chỉ qua các vị đó Thiên Chúa ban lòng thương xót của người. Thánh lễ chẳng hạn, bí tích giải tội chẳng hạn. Cho nên hôm nay chúng ta đọc cái đoạn tin mừng này ở một cái mức độ cao hơn, mức độ cái nhìn của Kitô giáo, thưa anh chị em, chứ không còn nằm ở mức độ cái nhìn lịch sử của thời bấy giờ nữa, mà chúng ta ở mức độ Kitô giáo. Lạy Thầy Giê-xu, xin dịu lòng thương xót. Như vậy thì các ngươi muốn lòng thương xót chứ gì? Chúa bảo hãy đi trình diện các tư tế, nghĩa là hãy đến dự lễ để bị dự lễ, hãy đến xưng tội. Đó, chúng ta thấy để ý. Cho nên xin lòng thương xót Chúa mà không đi xưng tội, không đi rước lễ, thưa anh chị em, làm sao mà, bởi vì nơi đó đó, nơi hai bí tích này, Chúa ban lòng thương xót của Chúa một cách rõ rệt nhất, tường tận nhất. Đó. Cho nên chúng ta thấy, hãy đọc kỹ trình thuật này. Những năm trước tôi phân tích ở một cái bệnh viện nó mang tính lịch sử hơn. Năm nay tôi phân tích ở bệnh viện tính thần học thiêng liêng hơn, để chúng ta thấy được một cái mức độ khác. Chúng ta đọc cái đoạn tin mừng theo một cái nhìn, một cái mức độ khác để suy niệm. Cho nên hãy xác tín với nhau rằng, thưa anh chị em chúng mình, hãy xác tín với nhau rằng lòng thương xót của Chúa được trao ban một cách vô vị lợi, một cách không có tốn tiền, ở nơi hai bí tích đặc biệt nhất, đó là bí tích hòa giải, nghĩa là xưng tội, và bí tích thánh thể, nghĩa là rước lễ. Thưa anh chị em, đó, ta hãy xác tín lại với nhau như vậy. Bây giờ, thưa anh chị em, chúng ta để ý cái mối tương quan giữa cái lệnh là hãy đi trình diện với các tư tế và cái hệ quả là họ đi. Đang khi đi thì họ được sạch. Đang khi đi thì họ được sạch. Nghĩa là hướng về với các tư tế trên đường đi để mà trình diện. Họ vâng lời Chúa đi thì họ được sạch. Bởi vì Đức không bảo xin được chữa lành thì Chúa bảo đi trình diện. Chứ Chúa không phán một lời để mà cho sạch tại chỗ. Bình thường Chúa vẫn có những cái trường hợp Chúa phán một lời là được chữa lành tại chỗ. Nhưng ở trong trường hợp này, tại sao Chúa lại không có phán một lời ta? Các ngươi chứng tỏ rằng các ngươi xin lòng thương xót, các ngươi tin vào quyền năng của ta, ta chữa lành các ngươi. Tại sao Chúa không nói thẳng như vậy? Mà Chúa lại xin lòng thương xót, xin được chữa lành, thì Chúa bảo đi trình diện các tư tế. Thì đang khi đi, thì họ mới được sạch. Như vậy, điều gì thưa anh chị em? Cái việc lành sạch, việc chữa lành, việc giải thoát này, nó hề tại ở việc vâng lệnh Chúa, vâng lời Chúa. Đó, một cái điểm nữa để chúng ta suy niệm. Sự vâng phục mệnh lệnh hay lệnh truyền của Chúa hay giới răn của Chúa, nó giữ cho chúng ta sạch. Nó giữ chúng ta được sạch tội. Chúng ta thấy đây, đáng khi đi họ được sạch. Bởi vì họ vâng lệnh Chúa đi, chứ chưa tới gặp các tư tế mà. Chưa tới gặp các tư tế. Họ chỉ vâng lời Chúa đi mà thôi. Thưa anh chị em, như vậy thì chúng ta rút ra một cái bài học, đó là gì? Để được sạch, để được chữa, để được cứu, thưa anh chị em, khỏi một cái tình cảnh nào đó, khỏi một cái tình trạng bệnh hoạn nào đó, từ thể lý đến tâm linh, thì đều phải trung thành giữ luật Chúa, vâng lời, lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa được diễn tả, ý chí của Chúa, thánh ý của Chúa được diễn tả qua các giới luật của người và qua lời của người trong Kinh Thánh. Đó là điểm thứ hai. Bây giờ điểm thứ ba chúng ta để ý là đang khi đi thì họ được sạch như vậy, nhưng mà chỉ thấy có một người trong bọn họ thấy mình được khỏi. Một người trong bọn họ khi thấy mình được khỏi như vậy thì quyền liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Rồi, động thái thứ hai là anh ta sắp mình dưới chân Đức Giê-xu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Thưa anh chị em, Samari, nghĩa là người ngoài, đó, người ngoài, chứ không phải là người trong người Do Thái. Cũng là người Do Thái mà bị loại ngoài, kiểu như ly khai rồi đó. Thì chúng ta để ý nè, là 10 người được sạch, nhưng chỉ có một người quay trở lại, làm hai cái công việc. Công việc thứ nhất là lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải thầm tôn vinh nha. Lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Thứ hai là sắp mình mà tạ ơn Chúa Giê-xu, dưới chân Chúa Giê-xu. Chúng ta để ý hai cái động thái này. Sắp mình mà tạ ơn, đó là thánh lễ đó anh chị em. Đó là chầu thánh thể đó anh chị em. Đó. Còn lớn tiếng tôn vinh, đó là ca ngợi Chúa đó anh chị em. Ca ngợi mà lớn tiếng có nghĩa là làm chứng công khai trước mặt mọi người. Nghĩa là cầu nguyện trong nhóm, ca ngợi Chúa, cầu nguyện tôn vinh Chúa trong một cái nhóm cầu nguyện đó. Rồi. Thứ hai là sắp mình dưới chân Chúa Giê-xu và tạ ơn. Cái chữ tạ ơn, thánh lễ, thánh thể có nghĩa là tạ ơn, là hy tế tạ ơn. Cho nên đó, tôi móc cái đó để cho anh chị em thấy là như vậy thì ca ngợi, cầu nguyện, ca ngợi Chúa. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là thánh lễ, sống thánh lễ. Đó là hai cái dấu chứng để biến cái người được sạch, được chữa lành thành của người được cứu độ. Chúng ta nên phân tích cái rõ hai cái từ này. Là chúng ta thấy đời cuối cùng sau khi Chúa hỏi anh ta. Chúa hỏi là không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Thì rồi người nói tiếp với anh ta là đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu anh, đã cứu chữa anh. Ở trên kia thì họ được sạch thôi. Còn ở dưới này, cái anh mà anh trở lại, anh làm cái chuyện là ca ngợi Chúa và sắp mình thờ lạy tạ ơn Chúa đó. Thì là ảnh được Chúa công bố là không những là được sạch mà được cứu nữa. Thưa anh chị em, như vậy thì việc chữa lành và việc cứu độ không có liên quan gì với nhau. Có những người được chữa lành bởi một phép lạ, điều đó chưa có nghĩa là người đó thánh thiện mà nhận được cái ơn đó. Cho nên chữa lành thôi chưa được cứu độ đâu thưa anh chị em. Chữa lành thôi chưa được vào thiên đàng đâu anh chị em. Cho nên còn phải cứu. Như vậy thì từ cái việc được chữa lành, được sạch như vậy đó, anh kia anh trở lại, anh dùng cái phương thế gì để biến cái thân phận của một kẻ được sạch, được chữa lành khỏi cái bệnh phung hủi thể xác, đến một cái tình trạng tâm linh được cứu độ, thưa anh trở lại gặp gỡ Đức Giêsu qua cái việc ca ngợi, cầu nguyện, ca ngợi, tôn vinh Thiên Chúa, và qua thánh lễ, qua nghi lễ tạ ơn. Đấy, thưa anh chị em, cho nên để có thể mà cho cái cuộc sống của mình mà được sạch và được cứu, chúng mình cũng phải đi qua cái bước tiến này, hai bước tiến này của người, cái anh người phong hủi được có lòng biết ơn này, trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Chúng tôi thấy thường mấy cái khóa thánh linh chẳng hạn, khi mà có những cái hiện tượng được ơn chữa lành cái này cái kia, thì người ta về người ta được chữa lành sung sướng lắm, nhưng mà về sau đó tính nào tọt đó, không có tiếp tục cầu nguyện, không có tiếp tục đi vào một cái nhóm hay là cộng đồng giáo xứ để mà cầu nguyện nữa, ca ngợi Chúa nữa, không còn tiếp tục tham gia thánh lễ nữa, thì thưa anh chị em, cái đó mới được chữa thôi chứ chưa được cứu. Mà tại sao Chúa chữa? Chúa chữa là Chúa nằm nhằm nhắc mình, nhắc mình là phải trở về để được cứu. Chứ nếu như mà Chúa chữa thân xác không mà thôi, điều đó không có lợi cho linh hồn. Mà khi Chúa chữa thân xác là nhằm Chúa mời gọi chúng ta đi bước tiến nữa, là lên để mà được cứu độ về phương diện linh hồn, được chữa về phương diện tâm linh, thưa anh chị em. Cho nên còn phải phân biệt rõ ràng là người được chữa lành với người được cứu độ, điều đó không liên quan gì. Có nghĩa là được chữa lành bởi một phép lạ không có nghĩa là mình đã lành thánh, mình được cứu độ đâu, là được vào thiên đàng đâu, chưa chắc. Cho nên còn phải coi lại, phải duy trì cái ơn chữa lành đó, phải đẩy cái ơn chữa lành đó lên đến cái ơn được cứu độ. Bằng cái gì? Bằng việc trung thành cầu nguyện, tôn vinh, ca ngợi Chúa trong một cái nhóm người, trong một cộng đồng giáo xứ, sau một cái chuyến hành hương, sau một cuộc tĩnh tâm về làm một cái nhóm cầu nguyện như vậy đó, rồi trung thành chầu thánh thể, sắp mình chầu thánh thể, gặp gỡ Đức Kitô trong nghi lễ tạ ơn. Như anh, cái trường hợp của anh Cùi này chẳng hạn, anh Hủi này đó, chúng ta để ý. Bây giờ cái điểm thứ tư tôi muốn chia sẻ đó là, thưa anh chị em, 10 người được ơn mà chỉ có một người trở lại tạ ơn và tiếp tục gắn bó với đấng ban ơn là Chúa Giêsu. Ở đây anh này anh không có đi về mang ơn các tư tế đâu. Chắc chắn là đương nhiên sau đó theo luật là anh phải về trình diện tư tế, nhưng mà anh gắn bó với Đức Giêsu. Cho nên có một điểm tôi nhắc, đó là thường đa số các anh chị em giáo dân sau khi được ơn bởi một cái, trong một cái khóa thánh linh, một chuyến hành hương, một cái cuộc buổi cầu nguyện, một cái thánh lễ chữa lành nào đó, về thường gắn bó với tư tế, tức là linh mục, nhiều hơn là gắn bó với Chúa Giêsu. Tôi báo động anh chị em, nếu mà người nào, anh chị em nào mà đang vướng vào cái chuyện này thì coi chừng, coi chừng đi lệch hướng và làm Chúa Giêsu buồn, đang đi sai đường này, đang đi sai đường này. Đừng coi các linh mục như những guru, như là Chúa, không phải, họ chỉ là những kẻ chỉ làm công việc Chúa giao mà thôi, những người tôi tớ bất xứng làm công việc Chúa giao mà thôi. Khi mà được ơn thì hãy trở về lại gặp gỡ và tiếp tục tìm những phương thế để gặp gỡ Đức Kitô, để tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn người, chứ đừng đi tạ ơn các tư tế, nghĩa là các linh mục. Đừng gắn bó với các linh mục, đừng có thần tượng hóa các linh mục, thưa anh chị em. Cho nên hãy tránh cái sai lầm này rất lớn trong đời các Kitô hữu, nhất là các Kitô hữu mang cái não trạng Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thường nhấn mạnh đến cái lòng biết ơn, nhưng mà trong đời sống đức tin, đừng để cái lòng biết ơn nó lớn hơn cái niềm tin và sự gắn bó vào Chúa. Đừng để cái lòng biết ơn đối với những người đứng đóng vai trò trung gian, khí cụ hay là tôi tớ thôi. Chẳng hạn, Một ông chủ, ông sai một người đầy tớ đến giúp mình chữa lành một cái gì đó, hay là giúp mình đỡ đói nghèo. Mình phải mang ơn cái người đầu tiên lớn hơn, đó là ông chủ, chứ không phải mang ơn cái người đầy tớ. Mình gắn bó là gắn bó với cái ông chủ đó, thì sáng kiến từ ổng, quyết định từ ổng, uy quyền từ ổng, phương thế từ ổng, ơn lành từ ổng, sức mạnh từ ổng. Người tôi tớ của ổng chỉ là người thực hiện lệnh của ổng mà thôi. Các linh mục cũng vậy, thưa anh chị em. Cho nên tôi tha thiết yêu cầu các anh chị em, kêu gọi các anh chị em hãy đi ra khỏi cái não trạng này, não trạng này, cái sai lầm này. Chúa rất buồn, Chúa rất buồn. Về chỉ đi kiếm cha thôi, đi kiếm linh mục thôi. Bậy, mình sai. Các vị đáng kính, các vị là những tôi tớ, ok, nhưng đừng thần tượng hóa. Đừng chỉ có cha mà thôi, không có cha là không thấy Chúa nữa. Là trong trường hợp đó mình sai đó, thưa anh chị em. Cho nên phải cần phải nhìn lại ở cái điểm này, nhìn lại ở cái điểm này trong cái mối tương, cái đời sống đức tin của chúng ta. Và cái điểm thứ năm sau cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là gì? 10 người mà chỉ có 9 người trở lại thôi, thưa anh chị em. Cho nên chính cái một người trở lại đó, 10 người mà chỉ có một người trở lại thôi, còn 9 người kia không trở lại. Như vậy thì con đường dẫn đến cứu độ đó, Chúa ban rất nhiều ơn lành, ơn chữa lành hồn xác, ơn có một đời sống thoải mái, ơn có công ăn việc làm, ơn có cái đời sống xã hội hạnh phúc, thoải mái, an toàn, an sinh hơn là những dân tộc khác, những người khác, những người nghèo khác chẳng hạn như vậy. Đó là những cái ơn đó anh chị em, mà Chúa ban cho chúng ta là những kẻ phung hủi, mà bao nhiêu có được bao nhiêu người, thưa anh chị em, trở lại để tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng cái anh người cùi này, có bao nhiêu người trong chúng ta sắp mình để mà thờ lạy tạ ơn Đức Giêsu qua việc sống thánh lễ, thánh thể, thưa anh chị em. Đấy. Cho nên, 10 người mà 9 người có ơn, sống hưởng dụng cái ơn đó mà đi mất. Họ không có trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Có thể là họ ưu tiên cho cái việc là đi tới gặp các tư tế, tức là các linh mục trong Do Thái giáo từ bây giờ. Và chỉ gắn bó các tư tế thôi, chứ trình diện các tư tối thôi. Có thể là họ cảm ơn các tư tế đó, chứ không phải là trở lại cảm ơn Chúa, tôn vinh Chúa. Thưa anh chị em, đó, tôi chỉ ra cái sai lầm của 9 người kia đó, chỗ đó đó, là không trở lại. Cho nên họ chỉ mới được sạch thôi, được chữa lành thôi, chứ chưa được cứu độ. Cho nên coi chừng cái con đường dẫn đến cứu độ của chúng ta nó bị lệch hướng nếu như chúng ta nằm trong loại 9 người cùi kia, là chỉ đi về trình diện tư tế thôi, có nghĩa là gắn bó với các linh mục thôi, các tôi tớ thôi, chứ không còn gắn bó với Chúa nữa. Coi chừng được sạch đấy, được nhận ơn đấy, nhưng mà không được cứu, bởi vì cái lời Chúa ban cho cái anh mà trở lại tôn vinh Chúa, gắn bó với Chúa Giêsu đó là gì? Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu anh, cứu chữa anh. Cho nên cái khác biệt giữa được chữa lành, được sạch kia và cứu, nó một trời một vực, mà phải qua hai cái động thái, đó là cầu nguyện, ca nguyện, hay là tôn vinh và sắp mình tạ ơn. Hy tế tạ ơn là thánh lễ đó, tạ ơn Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, cho nên Chúa cho chúng mình có một cái đời sống nó thoải mái, nó không có nghèo nàn, nó không đến nỗi vất vả làm ăn y như một số người nghèo khác. Như vậy mà đó là ơn đó, thưa anh chị em, ơn Chúa ban đó. Mà có thử bao nhiêu người trong chúng ta được cái ơn đó mà chịu khó đi chầu thánh thể một tuần. Tôi xin anh chị em một giờ cho Chúa Giêsu thôi, tôi xin anh chị em một giờ cho Chúa Giêsu thánh thể thôi. Và ít nhất là thánh lễ một tuần một lần, mà nếu như được mỗi ngày, rồi cầu nguyện lần hàng, tôn vinh Chúa, hát ca ngợi Chúa, tham dự vào những cái nhóm cầu nguyện hàng tuần, nhóm lòng Chúa thương xót hàng tuần, nhóm ca ngợi hàng tuần chẳng hạn như vậy. Đó là những cái phương thế để biến cái ơn nhận được thành ơn cứu độ, ơn chữa lành thể xác, biến thành ơn cứu độ tâm linh. thưa anh chị em. Đó, nếu không, chúng ta rơi vào tình trạng của chính người kia, về gặp tư tế thôi, ở với tư tế, chứ không còn biết Chúa Giê-xu nữa. Đó, gắn bó với các linh mục thôi, thần tượng hóa các linh mục quá đáng, rồi không còn gắn bó với Chúa Giê-xu nữa. Chỉ thấy các linh mục thôi, không còn thấy Chúa Giê-xu nữa. Đó, chúng ta hãy nhìn lại cái thái độ sống này, cái cách sống và cái quan niệm sống này của Kitô hữu của chúng ta, thưa anh chị em, để đừng lệch hướng. Cho nên cái bài chia sẻ hôm nay tôi phân tích 5 điểm đó để giúp anh chị em biết biện phần và thấy được tầm quan trọng để mà sống. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, tránh cho chúng ta, và cũng cầu nguyện cho chúng tôi là linh mục, là những người mà đôi khi ứng xử theo cái kiểu nhân khí nhiều hơn là thiên khí. Nhân khí của chúng tôi, tính tham vọng của chúng tôi cũng muốn tìm cách là lôi cuốn người khác về để cung phụng mình, cuối cùng làm cho người ta, làm cho người giáo dân quên Chúa Giê-xu đi. Đó, xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi tránh được cái cám dỗ này. Cảm ơn anh chị em, và xin Chúa luôn ở với chúng ta, gìn giữ chúng ta. Amen.